Tam dạy cho đó thì giống như cái có một thời gian ở Ấn Độ đó, mà học ở cái dạy khi mà Lạc Sơn đi Nepal đó, thì nó bắt đầu nhiều hơn là
nó nhờ cái không khí, bởi vì cái bản thể cái đó không có thể nói đắc đạo. Họ luyện thành tiên thể, bây giờ nhiều cái xác cũng còn mấy ngàn năm cũng còn, họ luyện thành tiên thể, họ luyện thành tiên thể vẫn sống vậy, nhưng mà họ đâu có cần thiết ăn uống nấu nướng như mình, không có, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta không được, chưa được. Sau này nó không khí nó thay đổi, hay là có một cái chỗ nào chúng ta có thể đi tới đó để luyện cũng được. Nó không còn ăn khói, ăn đồ nóng, đồ nấu nữa, không có.
Thưa bác,
con hộ thì
áp
lên
thấy nó sung
sướng,
nó có những cảm giác đó.
Còn
nhiều khi thì nó
sung sướng. Cảm giác gì? Đó, nó nhẹ nhàng, nó sung sướng. Hai cái xuất điểm, nó tìm cái giao điểm được rồi, nó thấy nó sung sướng như
đó. Trong giờ thì nó có bữa thì tôi thấy nó nhỏ xíu còn bằng ngón tay. Tôi thấy tôi nhỏ xíu lại làm như mất hết rồi.
Lần cái gồ ghề không còn nữa.
Thấy nhỏ là tốt hơn, ta chứ thấy lớn là
thấy chưa? Lớn là còn nặng.
Thấy nó nhỏ nó lại nhỏ xíu lại còn bằng ngón tay. À rồi hồi nó trở là bình thường. Hồi nó mê thấy nhỏ xíu lại tan mất hết.
Bây giờ những người mà tu mở được con mắt này, do người nào người nấy cũng đẹp. Xin lỗi, thằng nào cũng đẹp. Thằng nào cũng dễ thương. Baby. Con nít dễ thương. Dễ thương không? Thành ra người đạo người ta thích nói chuyện với người ta. Và nói nhiều chừng nào người ta thích chừng đấy. Bởi vì nó dồn thẳng mấy thằng nhỏ đó nó nói chuyện. Thì nghe thấy thích. Như tôi nói chuyện với các bạn nãy giờ tôi đâu có dồn cái bản chất, cái địa vị, cái gồ ghề bên ngoài tôi đâu có dòm, tôi dòm cái duyên dáng bên trong tôi nói chuyện. Cho nên các bạn nghe nó nhẹ, nghe nó thấy thích thú. Mà thấy nó phản ánh trở lại, dòm thấy mặt ông Tám như con nít, nhưng mà chính mình là con nít. Thấy không? À, dòm thấy mặt ông Tám dễ thương, chính mình là dễ thương. Có gì đâu, cái gương, à, cái thánh thai, cái gương nó rọi lại, thấy tôi làm sao thì trong tâm mình nó vậy đó, nó mới nhẹ nhàng. Tại nên Phật thích tâm đó, thấy không? Đó, nhiều người nói đó, nó thính vô, nó hỏi ông Tám này cái kia nọ, nhiều điều lắm, nhưng mà vô đâu có mấy câu hết á. Tại sao? Bởi vì nói chuyện với thằng nhỏ đó rồi. Thằng nhỏ đó hết nhiều chuyện. Có gì đâu, chứ đừng nói ông già này lớn tuổi, ông nhỏ không có ông già nào hết. Nghe không? Trong đó nó tươi đẹp, nó không có phải là ông già. Ông bây giờ nhiều khi ông gọi kiến, ông mới thấy ông già, chứ ông ngồi ông tu thiền ông đâu có biết ông là thằng ông già. Hỏi ông coi đâu có biết ông già. Thấy nó khỏe, nó trẻ trung, mấy nó nhỏ. Còn hồn người nào cũng tươi hết. Tôi xuống thấp chừng nào thấy già chừng đấy, mà lên cao chừng nào thì thấy trẻ chừng đấy.
À, thấy chưa?
Xuống thấp chừng nào thấy già chừng đấy. Đó, bây giờ ở đời chúng ta lấy cái âm thanh để phân luận như vụ đó. Anh nói về văn chương xây dựng cởi mở. Anh thấy con người của anh nó trẻ trung nhẹ nhàng không? Anh chửi mắng như bà bán cá, anh thấy nó nặng nhọc không? Nó gồ ghề như xe tăng lắm. Thấy chưa? Thì cái phần điển của chúng ta xuống chừng nào thì nặng chừng này, mà lên chừng nào thì nhẹ chừng này. Phần hồn chúng ta cũng vậy. Cho nên nhiều người ngồi thiền trà, tôi thấy mặt ông Tám giống con quỷ quá. Nó quỷ, nó nặng quá. Bây giờ ông Tám là cái miếng gương cho nó rọi rồi, nó thấy ông Tám giống con quỷ. Rồi tập nó thấy ông Tám nó dễ thương quá, là nó được nhẹ rồi. Nó được nhẹ, nó rọi vô cái kiến này, nó thấy nó dễ thương.
À,
nhiều cái dâm loạn trong nó mà nó dòm, nó thấy ông Tám làm những điều dâm loạn bất chánh. Mà chính nó trong đó còn dâm loạn chưa giải quyết được. Cũng những miếng kiến mà. Thấy không? Nói cái đó là ông hiểu. Nhiều người xuất hồn lên, tôi đừng thấy ông Phật mừng quá, chập trời thì con quỷ. Tôi quỷ thế đâu, Phật nào quỷ. Tôi quỷ. Thấy chưa? khi mình hiểu cái điểm đó mình dễ tu. Tất cả cái gì đều mình sai hết, mình sáng tu trở nên là đúng hơn, khỏi phân vân vọng động nữa. Chỉ có một mức đó là đi, không mất thì giờ và tiên qua gì vậy. Chập một lần thấy nhẹ một lần. Bởi vì cái tế bào của nó sống động hết rồi. Tế bào của nó sống với chủ nhân ông trong tình thương yêu và xây dựng. Lục căn lục trần nó được hưởng sự thương yêu của chủ nhân ông, cũng như nó đã cảm mến chủ nhân ông và nó thương yêu chủ nhân ông. Thì tự nhiên nó phải tu. Đâu có cần phải chích thiên bổ, không cần ôn thức bổ. Rồi từ ngôn ngữ hành động của nó đều là ở trong thương yêu hết. Đó, nó vậy đó.
Anh Trần có để ý từ tôi trở lại đây tới bây giờ tôi lên 3 kg.
Dạ, tốt, hay thấy bên đây mặt anh đỏ nhiều lắm.
Đó chiều.
Bên đây bữa hợp xanh ha, bên đây là nó mặn cái đỏ lên.
Cái đỏ đó, tại vì từ bữa ông Tám ông phá chấp cho tôi đó. Nói là này là thiên đường chứ mà đóng cửa đường luôn, nó lúng túng không. Nó chịu thay cho cái đó thì chịu.
Cho nên anh đã gặp bác sĩ trị bệnh đúng lúc.
Dạ, dạ. Dạ.
Chích nhiều mũi thanh điển không? Nhưng mà anh dùng cái thương yêu như tôi nói, anh thương yêu chỉ chừng nào anh có tu nhiều chừng đó. Anh tu nhiều chừng nấy thì chỉ sẽ để nhẹ chừng đó. Anh thấy không? Khi mà anh thiền cái đó rồi, được nhẹ rồi, anh thấy anh sung sướng nữa. Sung sướng quá chừng, hạnh phúc quá chừng. Thấy cái hạnh phúc đời đời chứ không phải hạnh phúc trong một giai đoạn của con người trăm năm đó. Đó, tu tới cái đó mới thấy hạnh phúc rồi. Con, mẹ, chồng đều tu hết thì cái gia đình nó hạnh phúc đời đời. Cái hạnh phúc này là mỗi giới, mỗi căn phải trở về nguyên căn. Và nó mỗi người sẽ hưởng được đời đời. Cái mong muốn của anh muốn các cháu hưởng đời đời thì các cháu tu như anh, mà nhưng anh phải tu để các cháu ảnh hưởng các cháu, rồi các cháu sẽ hưởng tới đời đời. Thanh tịnh là hưởng đời đời. Bây giờ các cháu đi học trong trường này kia kia nói lý thuyết nhiều quá rồi, đã làm gì được cho nội tâm chưa? Bây giờ hành để hòa hợp với những cái lý thuyết mình học thì mình thấy thanh tịnh còn mau hơn người thường, và mình sẽ hưởng đời đời trong nội tâm của mình. Mình còn dư mình mới bố thí và giúp đỡ người ta. Giúp đỡ không phải tiền bạc, những lời nói hay là thanh điển của chúng ta là đủ rồi. Giúp cho người ta trở về quê xưa chống cũ, cái đó mới giá trị. Giúp cho người ta tranh giành rồi thất bại, giúp kia. Thấy không?
Chúng ta có cái này tôi được xin thú lỗi cái điều cấm kỳ của ông Tám mà tôi có phạm vô thì chắc có bị phạt đấy. Giáo nó hồi trước có một cách đây thì 4 năm tháng đấy, và hồi nhà tôi mới mất thì thương nhớ quá, tôi không biết làm cái gì cho nó đợi nhớ. Thì nó có cháu nó đi gặp một cái người, nó giới thiệu một cái người mà họ hoài hôn á, thì có mời nhà tôi về nói chuyện. Nhưng mà sau đó tôi mới hiểu tại sao mà ông Tám cấm. Thì cháu bữa đó nó ngồi nó làm bên Nhung đó, nó ngồi nó làm thì nó nói nhiều chuyện thì tôi cũng rất là kinh ngạc, bởi vì nó rất là đúng mà nó ngoài không nhận là khoa học cũng nhiệt tạ, không khác nhận được. Nhưng mà từ đó thì như thường nó cái người mà có nhập một lần với cháu đó, thì họ hay đùa. Thành vì vậy hôm nay tôi dặn cháu tới để cho nó được gần ông Tám, để nó nhờ chứ. Thì thưa ông Tám, như phạm lỗi một lần vậy đó, bây giờ mình nếu mà mình muốn làm cái sao mà cho nó thì cái người kia họ đừng có tới mà họ, bởi vì cái khi mà ấy đó thì cái người mà đi mời đó, cái người mà đi mời là thì họ mời thì cái đầu là nhờ một người quen thôi, không có trong nước sống thì hôm nay không ấy, thì sao cháu nó ngồi cái thì nó nói khóc hết một con. Nhưng mà tôi thấy có lẽ là phạm cái điều cấm kỵ của ông Tư với ông Tám đó là bởi vì người ta có nhập một lần á, thì sau này có thể họ thấy nó có cái gì như là
cái ảnh hưởng.
Dạ,
cái đó là nó chỉ tu thôi, nó chỉ tu và nó để hiểu cao siêu của mẹ nó, thấy không? Hiểu sự cao siêu của trời đất thì những phần đó người ta chỉ mượn thôi. Nó nói phong pháp làm sao không phong pháp được, mượn cái cơ thể, cái chi nhánh của người đó nói ra làm sao nói không đúng.
Yeah.
Anh thấy chưa?
Yeah.
Đó, cho nên bây giờ nó tu nó qua giải
thôi.
Nó tu nó qua giải đi, nó chỉ tu nó qua giải nhưng mà nó không cần phải nhờ nhớ người đó nữa, nó chỉ cảm ơn giúp cho tôi giai đoạn đó, bây giờ tôi phải tiến qua, thấy không? Chứ tôi không có phụ ai hết, nhưng mà tu cái pháp này không có ai ghét. Nó tu nó tiến qua, đừng có nghĩ cái chuyện này. Mình ở đây sống không vĩnh viễn, mình thấy người mẹ sống không vĩnh viễn thì mình cũng không vĩnh viễn, tại sao mình còn kêu trở lại làm cái gì? Cái phần hành ở bên đó nó sẽ tiến qua bên đó, phần hành bên này sẽ tiến qua bên này. Nhưng mà sự liên kết đời đạo nó có, âm dương nó có. Bây giờ mình chịu tu thành cái khối thanh điển, nó cũng chiếu đường cho đối phương để đi được nhanh hơn. Nhiều người ở thế gian nói trời ơi tôi bí rồi, nhờ ông bà giúp đỡ bữa nay tôi mới làm ăn được. Nhưng mà bên kia người ta có người tu, người ta chiếu qua bên này mình sáng suốt, mình mới làm ra được. Bây giờ mình tu mình đem sự sáng suốt cho bên kia, mình trả cái hiếu, chồng thì trả nghĩa mà con trả hiếu, phải tu đó, hồi hướng đem tư tưởng lành tới đó. Mà mình tu chừng nào, bởi vì cái sự liên quan đó, nó không có dứt, nó hướng về con nó, mà con nó là một khối thanh thì nó mừng, nó được tiến hóa. Nó hướng về chồng nó, mà chồng nó là một khối thanh, nó được tiến hóa. Cho nên chúng ta yêu một vị Phật thì chúng ta được tiến hóa khối thanh thôi, có bao nhiêu đó thôi, tự nó giải là hết. Cái đó không phải là cái phạm, bởi vì cái chuyện ở thế gian, chuyện đời mà ai cũng mong muốn có sự thật. Không phải cái đó là một cái lầm lỗi, nhưng mà tôi muốn thấy sự thật nó ra thế nào. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi thấy sự thật rõ hơn nữa là tôi phải trở về thanh tịnh để tôi xét sự thật. Chứ bây giờ cũng chưa chứng minh sự đó là thật nữa. Thấy không? Anh cầu cơ thì anh nói việc gia đình anh trúng chứ ai nói trúng. Thấy chưa? Nó ở trong đó rồi, chụp hình hết rồi. Cho nên cái chuyện đó nó rõ như ban ngày. Mình người có học và được sự giáo huấn rất nhiều của những người sáng suốt trong lịch sử thì thấy rõ, thì chúng ta mới tôn gốc. Tại vì chúng ta yếu hèn là cái khối óc này chưa được mạnh. Bây giờ chúng ta có phương pháp luyện cho cái khối óc này, cái linh điển nó mạnh tương đồng với thiên liêng, thì trước mắt cái đó xa, thấy không? Lo chi bận tâm làm gì, vô tu đi rồi nó khỏe, nó trẻ và nó gặp chân ly lâm. Chính những vị tu và những vị linh mục cũng nghiên cứu với tôi rồi, họ thấy phải tu phải thiền, chứ còn không y bị trong vòng luân quẩn lẫn quẩn mà thôi. Nên bây giờ nhiều ông cha cũng thiền được.
Tôi có đồng cuốn sách của một vị giám mục đây đó. Viết về ấy thì thấy họ là họ hiểu nhiều cái giống như ta giảng nó không biết được. Nhưng mà đều có một cái mà người Tây phương thì chưa có quen với cái là kêu mình là thấy được cái khi mà cực tinh á thì cái kia mới động đó. Người đó người Tây phương chưa
thấy. Bởi vì họ không có làm vô trong, họ lấy cái lý thôi, cái lý xét thôi. Thành ra cái trong này nó động, họ giải quyết không được. Bây giờ mình có cái pháp dẹp ở trong này cho nó bớt động, rồi cái lý hai cái phối hợp, nó mới đi đúng hơn. Thôi, chị về ha. Anh về.